This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Mấy Dặm Sơn Khê cùng với tiến sĩ Phan Quang Trọng. Từ Đài Đà Lạt 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Phan Quang Trọng.
Vâng, xin chào anh Dũng Nghiêm và xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chương trình Mấy Dặm Sơn Khê.
Anh Phan Quang Trọng khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Rất là khỏe thưa anh. Hôm nay Đà Lạt có được một chút xíu mưa, nhưng mà chúng ta cũng cầu nguyện cho bà con đồng hương của chúng ta sống tại Houston. Mình nghe nói cái cơn lốc xoáy đang tấn công Houston trong mấy tiếng qua, không biết là bây giờ tình trạng đến đâu rồi.
Vâng, cũng mong là mọi người ở dưới Houston được bình an. Thưa anh thì vâng. Trong chương trình Mấy Dặm Sơn Khê ngày hôm nay là những chương trình trước thì anh có nói về cuốn sách Thiên Mệnh Anh Hùng. Và ngày hôm nay chắc là chúng ta có khách mời là một dịch giả, phải không anh?
Dạ vâng, đúng thế thưa anh Dũng Nghiêm và kính thưa quý vị. Chúng tôi rất hân hạnh có một trong những bốn vị dịch giả của cái cuốn Thiên Mệnh Không Còn của giáo sư Jeffrey Shaw là ông Việt Thanh. Như quý vị đã biết, cái cuốn này đó là do một cái tổ chức của anh em chúng tôi có tên là Decency and Clarity. Và cái cuốn này được dịch bởi bốn người, đó là ông Việt Thanh, anh Tiến Nguyễn, chị Hiền Minh và cá nhân chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi rất hân hạnh có sự có mặt của ông Việt Thanh để chúng ta ôn lại về cái cuốn sách về ông Ngô Đình Diệm này, và đặc biệt là trong cái thời đại nhất Cộng Hòa. Xin kính chào anh Việt Thanh ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, tôi là Việt Thanh, xin kính chào toàn thể quý vị và anh Trọng. Thưa anh, để cho chúng ta có cái nói chuyện được tự nhiên hơn, xin anh Trọng gọi tôi như là anh em thôi.
Vâng.
Nói ông thì có vẻ anh cũng lớn tuổi quá. Dạ vâng, thưa anh. Dạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, tôi có được cái may mắn là làm việc với anh Việt Thanh, gọi là anh, nhưng mà anh cũng ở cái tuổi, cũng bước vào cái ngưỡng cửa tuổi 80 rồi. Và ngoài là một nhà báo tự do, anh còn là một người hoạt động cộng đồng rất là lâu năm đến từ thành phố Oklahoma. Và đặc biệt đó là nhiều năm qua anh là phải nói là cái người đóng góp và hỗ trợ rất nhiều cho cái ý tưởng là bảo vệ tự do tôn giáo tại Việt Nam, cũng như là đồng bào chúng ta còn sống tị nạn tại Thái Lan. Thưa anh, nhìn lại cái việc làm của mấy anh em chúng ta trong cái cuốn mà Thiên Mệnh Không Còn đó, thì trước hết em xin được phép để chúng ta bàn chút xíu là tại sao khi mà ông Jeffrey Shaw đó, ông viết cái cuốn sách này đó, là ông lại chọn cái tên là, ông dùng cái chữ mandate mà anh em chúng ta dịch là thiên mệnh. Và có lẽ đây là một cái đặc điểm của cuốn sách cũng rất là hay, là mandate, mệnh trời, hoặc là thiên mệnh theo Nho giáo đặt cho cái tiêu đề cuốn sách theo ý tưởng của ông Jeffrey Shaw, là dùng hai cái câu của ông Khổng Tử để nói lên cái sự khác biệt của người quân tử và kẻ tiểu nhân. Thì xin anh có thể giải nghĩa thêm về cái ý này, của giáo
dạ
sư.
Vâng, chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên là một tác giả Tây Phương, ông ta là người Canada, mà lại lấy cái tiêu đề là thiên mệnh, tức là mandate đó, là cái này theo về đạo Nho thì mình hiểu thiên mệnh tức là trời đã phú cho người nào làm được vương giả hay là trong thời đại này gọi là tổng thống thì đó là một cái thiên mệnh là trời phú cho. Thế thì ngoài ra đó đó thì trong cái một cái câu gọi là tóm lại cái ý tưởng của ông Geoffrey Shaw đó thì ông lại để cái câu để mà phân biệt cái người quân tử và kẻ tiểu nhân. Đại khái cái lời của Khổng Tử nó như thế này: quân tử dụ ư nghĩa, mà tiểu nhân dụ ư lợi. Tức là người quân tử biết rõ thế nào là đạo nghĩa, và trong khi đó thì kẻ tiểu nhân chỉ biết rõ về lợi cho mình. Thì đó là cái điểm rất là đặc biệt. Và không ít thì nhiều, quý vị đã thấy là ông dùng cái chữ quân tử ở đây dụ ư nghĩa là ý tưởng nói về cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thành ra chúng tôi rất là kính phục và anh em cũng đã chọn lựa cuốn sách này. Thứ nhất, để nói lên những cái tiếng chuông thứ ba là thứ tư, nhưng mà nó đầy đủ những cái sự kiện. Và vị này đã viết cuốn sách này mấy chục năm sau cái chiến tranh Việt Nam. Và chúng tôi đã lựa cuốn sách này với cái ý tưởng là để cho tất cả dân chúng hải ngoại cũng như trong nước được biết về cái thành tích của đệ nhất Cộng Hòa mà cụ Ngô Đình Diệm là cái người lãnh đạo trong cái thời gian gay go đó. Dạ thưa anh.
Vâng. Thưa anh, từ cái ý tưởng mà đặt cái tên cho cuốn cuốn sách này của ông Geoffrey Shaw đó, thì chúng ta thấy là ông muốn nêu bật lên con người của ông Ngô Đình Diệm và về tài, về đức. Chúng ta biết là ông Diệm là người ảnh hưởng của Nho giáo và đã từng làm quan trong triều Nguyễn. Ngoài đó, ông còn là một người Công giáo và có cái tinh thần ái quốc rất là cao. Thưa anh có thể trình bày về cái khía cạnh này để chúng ta hiểu hơn cái
dạ,
con Diệm là gì, thưa anh?
Dạ thưa, cụ Diệm là ở trong một cái gia đình ảnh hưởng rất nhiều về Nho giáo và đồng thời cụ là cái người cũng rất là ngoan đạo. Có một thời gian cụ cũng vào trong các tu viện để đi tu. Thế có nhiều lần ông Ngô Đình Nhu đã nói là anh làm chính trị chứ không phải là anh lại muốn đi tu thì khó làm lắm. Đấy là nói lại cái câu chuyện của ông Ngô Đình Nhu, cũng lâu lâu chắc có lẽ ông ấy khó chịu về cái sự từ tốn và cân nhắc của ông Diệm trước những cái quyết định quan trọng. Thành ra ông ta cũng than phiền về cái câu đó như vậy. Thế thì trước tiên là cụ Ngô Đình Diệm đã tốt nghiệp trường Quốc học Huế và sau đó là học tại trường Hậu Bổ, tức là cái đại học về hành chính và luật ở Hà Nội. Và sau đó đó ông đã được bổ nhiệm vào những cái chức từ quận trưởng, tỉnh trưởng và sau là lên thượng thư bộ lại, tức là bộ trưởng nội vụ dưới triều vua Bùi Đại. Thì đặc biệt là trong cái thời gian mà cụ Diệm mà làm tổng thống hay là cái thời gian mà làm những chi huyện là chi phủ này kia vân vân đó, thì cái đời sống của dân già Việt Nam là hướng về nông thôn, và có nói thể 80% là dân số là nông thôn, cho nên cụ Diệm rất là lưu tâm đến cái đời sống của người nông thôn, và sau này chúng ta sẽ thấy là cụ làm những gì cho nông thôn. Dạ thưa anh.
Vâng, thưa anh, và trong cái cuốn sách này đó, để ông Shaw đã đưa ra một cái ý tưởng có lẽ là cũng không mới, tại vì cái vai trò của người Mỹ trong cái việc mà đi đến cái chết của Ngô Đình Diệm, nhưng mà vừa rồi đã anh có nhắc lại cái con người đức độ của ông Diệm đó, thì em cũng đọc thấy là khi mà cái việc mà đưa ra một cái giống như là lấy ý kiến chung để mà chút phế ông Bảo Đại đó, thì cái việc đó thì cũng sẽ phải đến, tại vì đất nước đi đến cái con đường mà thành lập một chế độ Cộng hòa Dân chủ. Nhưng mà em nghe nói là cả cái nhiều năm sau đó ông Diệm cũng tỏ ra là rất là hối tiếc về cái việc là phải đi đến cái việc đó, để chúng ta thấy cái con người của ông Diệm. Nhưng mà thưa anh, kể từ năm 60, một số chính trị gia tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chẳng hạn như là ông Harriman hoặc là ông Truman, đã tỏ ra cái ý là họ không ưa thích gì ông Diệm, và vì họ muốn đẩy cái cuộc chiến đi đến một cái hướng mà để cho người Mỹ phải dính vào một cách trực tiếp, tức là đổ quân vào Việt Nam. Thưa anh có thể trình bày thêm về cái vai trò này, và có lẽ đó là cái lý do là tại sao họ đi đến cái chỗ là họ ủng hộ cho một số quân nhân miền Nam Việt Nam lật đổ và đi đến cái việc mà giết ông Diệm. Xin mời anh.
Dạ vâng. Sự thật ra thì cụ Diệm có cái tinh thần ái quốc rất là cao và con người chính trực theo đạo Nho. Thành ra cái việc mà chất phế ông Bảo Đại đó, mặc dù là cái người trước đây là cụ Diệm có thời gian đã phục vụ dưới cái triều đại của ông Bảo Đại. Thế vâng. Tuy nhiên thời thế đã thay đổi và ai cũng biết, dân chúng cũng biết ông Bảo Đại là cái tay bùng nhìn của Pháp, cho nên đó là không còn thích hợp với lại cái xã hội Việt Nam trong cái thời đại đó. Thế thì cụ Diệm là vì một người ái quốc và rất tôn trọng cái đường lối của quốc gia dân tộc. Thế mà người Mỹ thì tính, chúng ta biết rồi, tính họ rất là nóng nảy, không có bao giờ mà kiên nhẫn hết. Thế thành ra đó, họ muốn lèo lái những cái công việc của trong nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa, không những về vấn đề chính trị mà cả về vấn đề quân sự. Thì cụ Diệm nói là chúng ta mà là một nước tự chủ, là một nước lập, thì không thể để cho một nước ngoại bang lại điều khiển chúng ta như là thời gian Pháp thuộc. Nếu chẳng như vậy là hóa ra mình lại trở lại Mỹ thuộc hay sao? Thì cụ nhất quyết là không muốn để cho bất cứ cái sự dính dáng nào. Và hơn nữa cái điều đó cũng rất dễ hiểu, là Việt Cộng họ sẽ lợi dụng cái chuyện đó và nói rằng đây là rõ ràng là Mỹ Diệm đấy, là họ cứ đưa ra những cái khẩu hiệu như vậy. Thành ra có hai cái lợi điểm là tôn trọng cái chủ quyền của gia, là ý kiến của cụ Diệm cũng như tất cả những người lo cho quốc gia dân tộc. Và thứ hai đó, để tránh cái sự tuyên truyền là nhảm nhí của Cộng sản nói về bất cứ vị lãnh tụ nào của Việt Nam là họ đều chỉ trích như vậy hết. Đó. Thành ra cái chuyện đó là giữ chủ quyền Việt Nam. Thế nhưng mà cái lý do tiềm ẩn đó, sâu xa nhất đó, là trong Bộ Ngoại giao đó, thì có hai phe. Một phe thì như là đại sứ Nôn Tinh chẳng hạn, thì ông hết lòng ủng hộ cụ Diệm. Thế nhưng mà cái nhóm khác của ông Harriman với lại ông Hillman về sau này ông giữ cái vai trò rất quan trọng ở trong cái bộ an ninh, về cái chương trình an ninh đặc biệt của Tổng thống Kennedy trong cái thời đó. Thì những người này họ đã không thích ông Diệm ngay từ đầu, là vì ông Diệm nhất quyết không muốn cho cố vấn Mỹ nhúng tay vào cái nội tình của Việt Nam. Thì đã có lần ông Diệm đề nghị rằng là những cái người nào mà cố vấn quá nhiều như vậy là không được, thì phải dẹp bớt đi, phải là phải gửi về Mỹ trở lại. Thế ngoài ra đó thì có những cái lý do khác nữa mà nhân tiện đây thì tôi cũng xin nói ra luôn, là trong cái cuốn sách đã nói rõ ràng phải có những cái cuộc hội đàm giữa ông Nhu và cái giới chức Việt Cộng. Tuy nhiên cái vấn đề này chỉ vấn đề hồi tránh mà thôi. Thế sau này đó, vào cái mùa xuân năm 1963, là qua trung gian của đại diện Ba Lan trong Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình Chiến đó, là ông Manelli, là ông Nhu đã nhờ ông này liên lạc để sắp xếp một cuộc thảo luận với các lãnh tụ miền Bắc để bàn chuyện về hiệp thương trao đổi văn hóa với miền Bắc vào mùa xuân năm đó. Và các đại sứ Pháp và Ý cũng tham gia vào các cuộc sắp xếp này. Tuy nhiên cái sự việc này đã không thành vì chính phủ phải đối phó với cuộc khủng hoảng Phật giáo. Thế thì nếu phân tích tình hình thì quý vị nhìn thấy là đến năm 1963, đó, nhất là trong mùa xuân năm đó rồi đó, mặc dù ông Nôn Tinh đã nói những cái thành tựu tốt đẹp của chính phủ Ngô Đình Diệm cũng như là cái sức mạnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng mà trong cái phe của ông Harriman là đã muốn đẩy cụ Diệm đi từ năm 1960. Cho nên đã thành ra là những cái chuyện phía sau đó mà cuốn sách này đã nêu rõ cái đó, thành chúng ta cần phải đọc để biết những cái chi tiết nhỏ nhặt, tuy nhỏ nhặt nhưng mà nó rất quan trọng. Thế thì trong cái tình trạng mà Mỹ coi như hầu như muốn bỏ Việt Nam, thì làm sao Việt Nam Cộng Hòa đứng vững được về vấn đề kinh tế cũng như về vấn đề quân sự? Thì ông Nhu phải tìm cách như thế nào để mà có thể Việt Nam Cộng Hòa vẫn đứng vững được bằng cách nghĩa là thương thảo với bên kia, nhưng mà cái sự việc nó không thành. Thế đó là những cái bí ẩn mà chúng ta không biết được. Thì khi nào quý vị đọc cuốn sách này thì mới thấy những cái sự hay, những cái sự tìm tòi của ông So về cái tình hình Việt Nam trong cái thời gian đó. Dạ thưa anh.
Vâng. Từ cái câu chuyện mà ông So đưa ra về cái cuộc mà gặp gỡ hoặc là tìm cách gặp gỡ với phía Hà Nội của ông Nhu đã cho thấy là cái người lãnh đạo ở miền Nam họ cũng ý thức được là đây là cái cuộc chiến tranh ủy nhiệm, là cả hai miền đều là trở thành giống như là công cụ của những cái đế quốc đang tranh giành ảnh hưởng tại khu vực Á Châu. Mà thưa anh biết là trong cái thời gian đó đó, thì cái thời chế độ của ông Ngô Đình Diệm lại trùng hợp với sự can dự ngày càng gia tăng của Mỹ trong cái khu vực Á Châu, nhất là cái kinh nghiệm của ông Tổng thống Dwight Eisenhower, mà trước đó ông là một vị tướng lãnh đạo trong cuộc chiến thế giới thứ hai, thì ông muốn tìm đủ mọi cách để mà kiềm chế cái ảnh hưởng cộng sản tại Á Châu, và ngay cả ông Tổng thống John Kennedy cũng vậy. Và như anh trình bày đó, thì rõ ràng là cái mục tiêu của Việt Nam Cộng Hòa dưới cái chế độ của Ngô Đình Diệm nó khá khác với mục tiêu của Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ đã tìm đủ mọi cách để mà chống bạo loạn, để dùng quân sự để chấn áp cộng sản và muốn kết thúc cái cuộc chiến một cách nhanh chóng, thì ông Diệm ông lại có cái nhìn lâu dài, nhắm vào nông thôn, nhắm vào an sinh xã hội, và từ đó có thể mới đưa ra một cái tinh thần dân chủ vững vàng cho một cái chế độ lúc đó rất là trẻ. Thưa anh, như vậy là có cái sự bất đồng giữa hai bên, phía Hoa Kỳ và phía Việt Nam Cộng Hòa lúc đó, phải không anh? Xin mời anh.
Dạ vâng, thì cái đó đã có, mà ngoài những cái tiềm ẩn về cái đại cuộc đó, tức là về cái sự đường hướng của Tổng thống Mỹ lúc đó đó,
vâng,
thì quý vị biết là cái nghĩa là chính sách về là domino, để sợ rằng là nếu mà Đông Dương, tức là Việt Nam, Campuchia với lại Laos đi vào cái hệ thống cộng sản đó, thì nó sẽ xâm chiếm toàn cõi cái vùng Á Châu. Thì đối đấy đúng là cái ý tưởng là đại cuộc của những cái vị Tổng thống Hoa Kỳ nói riêng và của tất cả các nước Âu Châu là nói chung. Thế thì ngoài ra đó thì chúng ta ở trong cái trạng thái là cụ Diệm cũng là người chống cộng, cũng muốn nghĩa là chống lại bằng mọi cách, làm cho cái ấp chiến lược trở thành một cái nơi từ nông thôn mà có dân chủ, từ nông thôn mà đưa lên trở lại là chinh phục trung ương. Nhưng mà cụ Diệm không có để ý nhiều về cái trung ương bằng nông thôn. Chứ còn cả hai vị tổng thống, tức là ông Eisenhower, ông Kennedy và cụ Diệm, cũng đều muốn chống cộng cả. Tuy nhiên là chúng ta biết rằng là người Mỹ muốn giải quyết cái gì một cách rất là nhanh chóng, trong vòng vài ba năm là xong thôi. Thế nhưng mà cái cuộc chiến đối với cái cộng sản đó, nhất là Việt Cộng có lợi thế là cái sự ủng hộ về kinh tế, về quân sự của Trung Cộng và cả nhân lực nữa, rồi của Bắc Hàn, của Nga Xô. Tất nhiên là cả một cái khối cộng sản như vậy. Mà nếu mà Mỹ và chúng ta, Việt Nam Cộng Hòa, không nghĩa là đủ sức để mà chiến đấu, thì có lẽ là ngay năm 1963 nó đã nghĩa là nhuộm đỏ cả Việt Nam rồi. Là cái sự việc đó ở Lào đã xảy ra như vậy rồi. Thế thành ra đó, hai người cùng một mục đích, Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ. Thế nhưng đó, cụ Diệm đó chỉ chủ trương dần dần thì chúng ta cũng đạt được cái mục đích. Thế nhưng mà người Mỹ thì khác. Thì đó là những cái sự khác biệt đó, và lại những người ở trong Bộ Ngoại giao lại có những cái ý tưởng khác, nghĩa là không thích ông Diệm từ đầu, là vì ông ấy muốn không muốn Mỹ nhúng tay vào nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi thêm vào đó nữa, những báo chí, những truyền thông, những cái tin giật gân nhất là họ cứ đưa lên
Vâng.
Để cho người ta đọc báo, thế thành ra chính phủ Mỹ bị ảnh hưởng về những cái chuyện đó thôi.
Vâng. Thưa quý vị và thưa anh Việt Thanh, qua cái cuốn sách của ông Jeff Bezos mà anh em chúng ta dịch thuật thì em cũng thấy được một cái điều nữa là trong khi cái người Việt Nam khi mà lập cái nền Việt Nam Cộng Hòa đó, thì cái mục đích không phải là hoàn toàn để bảo vệ chống lại cái sự xâm lăng của người Cộng sản, nhưng mà cái chính quyền của Ngô Đình Diệm và những chính quyền sau cũng tập trung vào cái việc làm thế nào mà xây dựng được một cái quốc gia nó thật sự dân chủ, tự do. Và mặc dù trong cái điều kiện giới hạn, chúng ta thấy là những cái phát triển về văn hóa, giáo dục của miền Nam so với miền Bắc thì chúng ta thấy là rõ ràng là những cái người lãnh đạo miền Nam thật sự là họ vì dân và cho dân. Trong khi cái nhỏ ở miền Bắc thì họ tập trung bằng tất cả mọi khả năng của họ làm thế nào chiếm cái bằng được miền Nam, là dùng cái đó như một món quà cho Cộng sản quốc tế. Chính vì vậy là ngoài cái việc mà xây dựng đất nước khó khăn lúc đó, cái người miền Nam, nhất là những vị lãnh đạo như Ngô Đình Diệm, lại phải đối đầu với cái sự mà phá phách ngày càng gia tăng bất ổn tại miền Nam. Ngay cả trong Sài Gòn, những cái việc mà sinh viên xuống đường rồi họ cài người vào tất cả các tổ chức để khuấy động cái tình trạng ổn định ở miền Nam lúc đó. Thì xin anh có thể soi sáng thêm cái mặt này để chúng ta hiểu là tại sao người Mỹ càng ngày càng trở nên muốn gửi quân vào miền Nam lúc đó, thưa anh.
Dạ thưa, thì như chúng tôi vừa trình bày ở trên đó, là cái chính sách của Mỹ đi đến đâu cũng vậy, họ muốn có kết quả liền. Và về chính sách về quân sự đó thì họ lại muốn áp dụng theo cái lối nó gọi là conventional, tức là cái quy ước, chiến tranh quy ước, giống như là chiến tranh Triều Tiên đó, họ ồ ạt dùng những vũ khí quân đội đánh Trung Cộng và Bắc Triều Tiên. Thế và họ lại có lẽ cũng muốn dùng như vậy ở Việt Nam. Thế nhưng mà chúng ta phân tích về tình hình Việt Nam đó, thì đó là cả về chính trị và quân sự. Tại vì sao? Cái tuyên truyền Cộng sản đối với dân chúng miền Nam đó, có những người đã không hiểu rõ về cái chủ nghĩa Cộng sản, cho nên họ cứ lập lờ giữa, và khi bị đe dọa của Cộng sản thì họ lại phải nghiêng về đó, còn không thì nó sẽ giết hại và dùng những cái chính sách nó rất là tàn bạo đối với người dân. Thành đó là cái cuộc chiến của Việt Nam là cuộc chiến chính trị và quân sự. Thế nhưng mà đó, đa số là những người Mỹ họ không để ý đến cái vấn đề đó. Tôi còn nhớ là cái chương trình tâm lý chiến của Việt Nam đã đi vào quân đội về sau này, tức là sau khi mà cụ Diệm cũng gần cuối cái năm 1963 đó, thì lúc đó đó mình mới bắt chước được cái phong trào gọi là chiến tranh tâm lý trong quân đội của Đài Loan. Thế thành ra đó, cụ Diệm có một ý tưởng rất là đúng đắn là chúng ta xây dựng dân chủ từ gốc lên ngọn, và đa số người dân Việt Nam còn sống ở nông thôn thì mình phải chú trọng đến nông thôn. Và cái cuộc chiến không phải chỉ quân sự mà là chính trị. Trong khi đó những nhà quân sự Mỹ thì nói rằng là cứ đánh ào ạt như là chuyện Nam Hàn với Bắc Hàn là xong, nhưng mà sự thật nó không phải như vậy. Thế nhưng mà cái thiên mệnh không còn nữa đối với cụ Diệm, và cũng như là cái vận mạng của đất nước mình nó đã đi đến cái chỗ nó như vậy. Nhưng mà mình nhìn thấy rõ đó, nếu Việt Cộng không có cái sự gọi là tiếp trợ về quân đội, về kinh tế của anh Trung Cộng thì chắc là họ cũng thua, chứ họ cũng chẳng có muốn cái gì. Mà theo tôi thấy đó, như quý vị tôi có nói rằng là ông Nhu đã muốn có cái cuộc nói chuyện với miền Bắc, mà quý vị biết đó, miền Bắc họ không bao giờ muốn nói chuyện hết, chỉ khi nào họ yếu thì họ mới muốn nói chuyện. Thì lúc đó miền Bắc có vẻ cũng nghĩa là phấn khởi để mà kêu tạm thời ngưng bắn ở miền Nam để mà bàn thảo. Thế thành ra như vậy là mình thấy rõ ràng cái chiến cuộc Việt Nam không phải chỉ thuần về quân sự mà cả về chính trị nữa thôi.
Vâng, vâng, đúng thế anh. Và thưa anh là một người Phật tử, và có lẽ là cái thời gian mà đảo tránh xảy ra đó là anh cũng lớn tuổi, chắc học đại học rồi thưa anh. Khi mà nói đến cái của ông Diệm đó thì không thể nào không nói đến cái việc mà cái những cái chuyện xảy ra với Phật giáo vào những năm 1963, rồi những cái sự hiểu lầm của lãnh đạo Phật giáo Huế với cái việc treo cờ, rồi cái việc mà Cộng sản trà trộn vào cái buổi mà người dân biểu tình trước Đài Phát thanh Huế đó, đã chết chóc, rồi cuộc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Tất cả những cái biến cố đó của nó đã gần như là một cái giọt nước làm tràn cái ly.
Đúng như vậy thưa anh. Cũng không may là tự nhiên trong cái thời gian đó thì chính phủ của cụ Diệm có đưa ra một cái thông tư và nói rằng cái vấn đề treo cờ đó tại các tôn giáo đó thì phải biết rằng là mặc dù tôn giáo nhưng mà quốc gia dân tộc phải là trên, thành ra phải treo cái cờ quốc gia Việt Nam nhiều hơn và những cái chỗ quan trọng hơn, và những cái cờ của tôn giáo nó chỉ là cũng được treo nhưng mà ít thôi. Thế nhưng mà đó, ngay như bên tôn giáo, tức là ông cụ Tổng giám mục Ngô Đình Thục á, lại cũng là trong cái ngày mà khánh tuế 25 năm làm giám mục đó thì cũng treo rất nhiều cờ. Thế thành ra đó, chính phủ Diệm mới đưa cái đó ra để hãm bớt những cái sự gọi là tôn giáo đi hơi quá trớn. Rồi đâm ra là cái sự hiểu lầm. Thế rồi cái việc tụ tập mà trước cái đài phát thanh đó, thì sự thật ra đó thì ông Thượng tọa Thích Chí Quang đó, thì ông lại có một cái mưu đồ khác, coi như ông là một trong những cái thành phần quá khích của bên Phật giáo, thì ông muốn rằng là yêu cầu đài phát thanh phải đọc cái thông tư gọi là đặt đổ của Diệm. Thế thành ra cái chuyện này đâu có phải là cái chuyện nhỏ mà ông ấy làm như vậy là không được. Thế rồi trong cái cuộc gọi là đàn áp biểu tình đó thì có xảy ra cái vụ mà 8 người bị chết, mà cái lý do cũng chưa biết rõ ràng là tại sao mà chết. Có phải là những người lính đã vô tình bắn họ, hay là những lựu đạn cay nổ ra rồi làm ảnh hưởng thì không biết. Nhưng mà dù sao chăng nữa đó thì cái gọi là quá khích của bên Phật giáo đó, và tức là ông Thích Chí Quang là cái người hướng dẫn đó, thì đã làm lớn chuyện cái việc đó. Và có lẽ là sự thật là ông cũng muốn là lật đổ cụ Diệm, nhưng mà đâu có phải là dễ dàng để lật đổ một cái vị mà tổng thống được bầu ra mà cái tính cách chính danh. Thành ra nó đi đến cái chỗ mà xung đột. Thế thành ra như anh nói rất là đúng, đó là cái giọt nước cuối cùng về những cái sự mà những cái sự bất đồng ý kiến về cái vấn đề mà điều khiển quân sự chính trị của đất nước của Hoa Kỳ và Việt Nam nó đã trái ngược rồi. Rồi có những cái người ở trong Bộ Ngoại giao lại có những ý nghĩa khác. Thế thì bây giờ nhân tiện cái vụ mà khủng hoảng Phật giáo đó, thì đây là coi như là cuối cùng là cụ Diệm gọi là không như không còn được cái mệnh trời mà giao phó cho cụ làm được tiếp tục tổng thống nữa, thưa anh. Thế nhưng mà mình xét lại đó, là kết quả 9 năm của cái đệ nhất Cộng Hòa nó như thế này, là cụ đã định cư trên 1 triệu người dân di cư từ Bắc vào Nam để trốn chạy cái chế độ Cộng sản sau cái Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 1954. Rồi cụ lập các khu trù mật hay là dinh điền như vùng cái sắn để giúp dân chúng có đất trồng trọt, cày cấy và nâng cao tình trạng kinh tế của nông thôn. Đồng thời lúc đó cụ cũng đã nới lỏng cái tự do báo chí, văn học đã phát triển mạnh và điện ảnh bắt đầu khởi sắc, và rất nhiều tác phẩm văn nghệ được phát hành, và các đại học được mở mang, nhất là về kỹ thuật, với cái sự hiện hữu của Trung tâm Kỹ thuật Phú Thọ tại Sài Gòn, ở gần trường đô Phú Thọ, thì gọi là Phú Thọ chứ không phải là Phú Thọ miền Bắc. Thì với cái 4 cái ngành kỹ sư như là công chánh, điện, công nghệ và sau này là trường kỹ sư khoa học, thì thấy rằng là cụ đã nhìn thấy để cải tổ xã hội, cải tổ giáo dục và cải tổ cả vấn đề văn hóa nữa. Thì đó là những cái thành công chỉ trong vòng 9 năm, mà coi như là những cái chuyện lộn xộn mà dẹp các giáo phái này kia vân vân và vân vân, hay là bị áp lực này kia nọ, thì có thể cụ Diệm cũng chỉ còn độ 7-8 năm để mà làm việc. Nhưng mà trong cái thời gian ngắn như vậy mà cụ đã làm được những cái điều tốt đẹp như vậy, thì thật quả là một cái người lãnh đạo rất là xứng đáng cho Việt Nam. Ngoài ra đó, bằng cách là tìm những cái người có học cao hiểu rộng về kỹ thuật, về khoa học, về văn hóa, đã du học ở các nước như là Pháp, Mỹ, Anh này kia, thì cụ mở ra cái ngành công chức gọi là chuyên viên đặc biệt cho nhà ở, rồi là phụ cấp cao vân vân, và đã có một số người về để làm giáo sư ở các trường đại học, thì thấy rằng cụ cũng chú ý rất nhiều về vấn đề giáo dục. Thành ra những cái thành quả của cụ trong 7-8 năm hay là 9 năm chăng nữa thì cũng là một cái thành quả rất là tốt đẹp cho cái miền Nam Việt Nam. Trong khi đó đã cụ phải lưỡng đầu thọ địch. Vừa cái người liên minh của họ, của chúng ta là Hoa Kỳ cũng không tin tưởng ông. Rồi cái sự quấy phá của Việt Cộng, rồi cài người vào để mà làm những cái cuộc biểu tình gây ra những cái sự lộn xộn ở miền Nam nữa, thưa anh.
Vâng. Vâng, ngoài những cái thành quả đó là còn có cái thành quả xây dựng cái trường mà võ bị quốc gia Đà Lạt, rồi em còn nghe
vâng.
Gửi người dạ qua vâng. qua Đài Loan để mà học những cái kỹ thuật làm súng, làm đạn.
Dạ vâng, nhưng mà có một điều thì tôi rất đồng ý với anh là có cái trường võ bị Đà Lạt thì coi như tương đương với West Point.
Vâng.
Thì không những rằng là chúng ta học hỏi được về vấn đề quân sự của Đài Loan, mà có một điều mà chúng tôi bây giờ đến bây giờ chúng ta ở Mỹ nhưng mà vẫn thắc mắc tại sao là Hoa Kỳ trong cái thế chiến với lại mà Triều Tiên á, đã cho phép Nam Hàn được chế tạo súng, nghĩa là súng ngắn, không có tốt tân nhưng ít nhất là súng ngắn hay là đạn này kia vân vân, nhưng mà tại sao họ không cho Việt Nam sản xuất những cái điều nghĩa là sơ đẳng về vấn đề vũ khí, thì tôi thấy rằng có lẽ họ kiểm soát quá nhiều. Tại sao không cho như thế là quân trang, quân cụ, những cái mà cần thiết cho Việt Nam mình có thể chế tạo được, mà tại sao họ không cho là mình làm những cái đó? Thì đến lúc không còn vũ khí, không có súng đạn thì làm sao chiến đấu?
Vâng, thưa anh, mình qua sống ở Mỹ thì mình mới biết là cái nhóm mà lợi ích mà làm những cái vũ khí gọi là cái gọi military industry đó, thưa anh, họ rất là
dạ.
và có
dạ, vâng.
không muốn một cái nước nào có thể sản xuất những cái
vũ khí. Nhưng mà họ đã cho Nam Hàn làm cái việc đó.
Vâng.
Thì bây giờ quý vị biết rằng là bây giờ Nam Hàn còn có phải viện trợ hay là giúp đỡ Ukraine bằng những cái vũ khí mà họ đã sản xuất, thưa quý vị. Vâng. Thành ra là họ đã rất là trưởng thành trong cái vấn đề chế tạo vũ khí.
Vâng.
Dạ.
Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất là vui được trò chuyện với dịch giả của tác phẩm Thiên Mệnh Không Còn là anh Việt Thanh. Và đặc biệt nữa là ngày 14, tức là ngày Chủ nhật tới lúc 2 giờ, anh Việt Thanh cũng sẽ đến với chúng ta trong cái buổi ra mắt sách tại Dallas, tại trụ sở của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas. Và chúng tôi có lẽ là trong cái buổi đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để được ngồi xuống tiếp xúc với những nhà nghiên cứu, những nhà viết lịch sử và đặc biệt là những người dịch giả của 3 tác phẩm mà chúng tôi sẽ ra mắt sách trong ngày 14. Vì vậy chúng tôi xin kính mời quý vị hãy dành một vài tiếng đến với chúng tôi để mà chúng ta có dịp học hỏi thêm về cái giai đoạn lịch sử rất là nhiễu nhương nhưng mà cũng rất là anh dũng của người miền Nam Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn anh Việt Thành và xin kính mời quý vị đến tham dự buổi ra mắt sách vào Chủ nhật tuần này. Xin kính chào.
Chúng tôi cũng xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Cảm ơn vị đã điều hành trong cái chương trình ngày hôm nay và anh Phan Quang Trọng. Xin gặp lại quý vị vào tuần sau, Chủ nhật tuần sau, ngày 14 tháng 7, vâng thưa anh.
Dạ vâng ạ.
Vâng, xin chào dịch giả Việt Thanh và tiến sĩ Phan Quang Trọng. Cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng.
Chúng tôi xin thay mặt cho các tác giả và dịch giả trân trọng kính mời quý hội đoàn và đồng hương đến tham dự buổi ra mắt 3 tựa sách Tuốt Kiếm Phương Xa, Bóng Mây Tình Yêu và Thiên Mệnh Không Còn sẽ được tổ chức tại Hội trường Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas trên đường Beltline, Garland vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 7 năm 2024. Trong Tuốt Kiếm Phương Xa, tác giả George Vey đã trình bày chi tiết những tài liệu được giải mật của CIA và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đồng thời nối kết với hồi ký và các cuộc phỏng vấn những nhân vật lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa để thuật lại lịch sử của hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Bóng Mây Tình Yêu ghi lại cuộc đời sóng gió của một người dân miền Nam suốt chiều dài cuộc chiến. Kim Vui là một tài tử điện ảnh miền Nam thượng hạng, đoạt giải nghệ sĩ xuất sắc ở Đài Loan qua phim Chân Trời Tím. Cả hai tác phẩm đều được dịch giả Phan Lê Dũng truyền ngữ. Trong Thiên Mệnh Không Còn, cố tiến sĩ Jeffrey Shaw đã dùng những tài liệu có nguồn gốc chính xác, ngay cả những tài liệu đã được giải mật của chính phủ Mỹ, để đưa độc giả trở lại từng biến cố, chứng minh chính phủ Kennedy đã phản bội đồng minh, một hành động không những phản đạo đức mà còn là một thất bại chính trị, đưa đến việc dân Mỹ đã phải trả giá quá cao cho cuộc chiến kéo dài và tốn phí. Thiên Mệnh Không Còn do các dịch giả Nguyễn Tiến, Việt Thanh, Lê Hiền Minh và Phan Quang Trọng. Đặc biệt, buổi ra mắt sách sẽ có sự hiện diện của nguyên Tổng trưởng Việt Nam Cộng Hòa, ông Hoàng Đức Nhã, trong tham luận đoàn, cùng với tác giả George Vai và các dịch giả Phan Lê Dũng, Việt Thanh và Phan Quang Trọng. Chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị. Trời theo lãng chờ.